Xin chào các bạn khán giả yêu quý. Chào mừng các bạn đến với tập phát sóng số 753 ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta là những người nông dân và rủi ro. Mình là Minh Anh và bạn thân của mình là Mỹ Hạnh.
Cậu có xem tin tức mới nhất gần đây không? Đúng là câu chuyện muôn thuở nhưng năm nào nhân dân ta cũng phải gánh chịu.
Lại câu chuyện biết rồi khổ lắm ngon mãi gì. Lũ lụt, mưa to, biến đổi khí hậu, mất mùa ấy gì. Chỉ tội người nông dân thôi, bao nhiêu công sức hàng tháng trời còn như mất toi. Khổ sở chúng tự mình gánh chịu, chịu không biết kêu ai.
Nhưng công nhận cơn lũ năm nay ghê gớm thật, thiệt hại không phải ít đâu. Thấy bảo cơn mưa lớn cộng với nhiều hồ thủy điện xả tràn nên xảy ra tình trạng ngập lụt tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Theo thống kê thì thấy bảo tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã có hơn 2.000 hecta lúa và hoa màu bị hư hại.
Nghĩ mà thấy tội cho nông dân miền Trung quá, dân thì nghèo mà thiên tai lại triền miên. Nhưng mà thấy bảo nhờ có một số người nông dân trước đó đã mua bảo hiểm nông nghiệp nên chi phí thiệt hại cũng được giảm đi đáng kể.
Ừ, tôi cũng hay nghe đến bảo hiểm nông nghiệp nhưng cũng chưa hiểu rõ lắm loại bảo hiểm này là như thế nào.
Theo tôi được biết thì đây là một nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, có đối tượng bảo hiểm là các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn, bao gồm những rủi ro gắn liền với cây trồng, vật nuôi, vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu nhà xưởng.
Ồ, ra vậy. À, thế cậu đã nghe đến bảo hiểm vụ mùa bao giờ chưa?
Bảo hiểm vụ mùa á? Là như thế nào?
Thế này nhé, tôi kể cho cậu nghe. Tôi mới nghe một câu chuyện khá là thú vị về vấn đề này. Đó là câu chuyện về một anh nông dân trồng táo tên là Blessing ở Ghana. Anh ấy là một trong những người có kỹ năng trồng táo giỏi bậc nhất ở Lesotho. Những tưởng anh ấy sẽ chỉ kiên trì gắn bó với nghề trồng táo và kiếm được nhiều tiền hoàn toàn từ nghề này. Nhưng không, anh ấy lại có một quyết định hoàn toàn khác và khá là bất ngờ nhé.
Quyết định gì thế? Cậu nói thử xem nào, tò mò quá.
Cậu thử đoán xem.
Chẳng nhẽ anh ấy trồng thêm thứ khác?
Chỉ đúng một phần thôi, anh ấy đúng là có kế hoạch làm thêm một việc khác. Nhưng không phải trồng thêm một loại quả khác, mà là chuyển sang chăn nuôi gia súc. Cậu biết đấy, là trồng trọt có rất nhiều rủi ro do thiên tai gây ra. Vì thế mà Blessing không muốn liều mạng trồng thêm táo. Vì nếu chẳng may anh ấy có bị trắng tay do hạn hán, thì còn có thể trông cậy vào nghề chăn nuôi.
Như kiểu phương án dự phòng đúng không? Họ luôn nghĩ đến các rủi ro và muốn làm sao giảm thiểu càng nhiều rủi ro càng tốt đối với thu nhập của mình. Tớ nghĩ anh ấy làm vậy cũng có lý đó.
Đúng rồi, người nông dân có suy nghĩ như vậy, một phần cũng là do những điều kiện không thuận lợi ở Ghana. Những người như Blessing chẳng hạn, anh ấy rất giỏi và rất có tiềm năng, nhưng lại không thể khai thác hết được điều ấy. Một là vì anh ấy phải sống tại một nơi có mức độ rủi ro thiên nhiên cao như thế. Thứ hai là vì điều kiện kinh tế còn hạn chế. Cậu biết không, trong một chương trình tên là Cách vượt qua nỗi sợ hãi, có hai nhà kinh tế học tên là Chris Odi và Dean Kalan. Họ có hai giả thuyết khác nhau và đã cùng áp dụng giả thuyết của mình vào thực tiễn. Chris là một nhà kinh tế được đưa đến Ghana khi còn nhỏ và anh ấy luôn trăn trở tại sao người nghèo vẫn cứ nghèo. Trong khi đó, Dean lại có quan điểm về lĩnh vực kinh tế trái ngược với Chris. Anh ấy đã thành lập một nhóm có tên là Đổi mới chống đói nghèo. Dean đã đi vòng quanh thế giới và thực hiện những thí nghiệm để tìm ra sự hỗ trợ có hiệu quả nhất với người nghèo. Và khi cả hai người này được hỏi có ý kiến gì về sự lựa chọn của Blessing, thì Chris cho rằng đây là do nỗi lo lắng về rủi ro thiên nhiên. Đơn giản bởi vì người nông dân không muốn đánh cược tất cả tài sản vào một ván bài. Họ muốn đảm bảo rằng nếu xảy ra thiên tai cho một cánh đồng thì họ vẫn có những cánh đồng khác. Hay nếu điều kiện phát triển không tốt đối với một mùa vụ thì họ vẫn có những mùa vụ khác. Trong khi đó, đi lại cho rằng đây là về vấn đề tiền bạc.
Ừ, đúng rồi đó. Ở Ghana, nông nghiệp không có nhiều tiến triển cho lắm. Vẫn còn rất nhiều cánh đồng hoang. Chưa kể còn thiếu hệ thống tưới tiêu và chưa áp dụng việc bón phân nữa. Hơn nữa, việc thời tiết nắng nóng quanh năm cũng ảnh hưởng không hề nhỏ tới việc thu hoạch của người nông dân. Vậy Dean và Chris có đưa ra được giải pháp nào không?
Có, họ làm như sau. Họ tập trung vào phía bắc Ghana, nơi rất khô giáo và có rất nhiều nông dân ở đó. Họ chọn ra một số ngôi làng và bắt đầu thử áp dụng các giải pháp. Họ đưa cho người nông dân ở Ghana khoảng 250 đô và không quy định người nông dân phải tiêu khoản tiền đó như thế nào. Thế là họ đã giải quyết được vấn đề về tiền.
Còn vấn đề về rủi ro thì sao? Tớ nghĩ vấn đề rủi ro thì khó giải quyết hơn vì chúng ta không thể kiểm soát thiên nhiên hay côn trùng được.
Đúng vậy, nhưng có một cách truyền thống để giảm thiểu rủi ro, đó là mua bảo hiểm. Nhưng bảo hiểm vụ mùa là khái niệm không tồn tại ở Ghana. Có rất nhiều thứ liên quan đến công ty bảo hiểm, nào là phải có rất nhiều các công việc giấy tờ và các số liệu, nào là họ phải quyết định xem cần chi ra bao nhiêu và tính toán xem khi nào nên chi ra. Và việc đó không hề dễ dàng một chút nào. Cứ nghĩ thử mà xem. Nếu công ty bảo hiểm phải trả tiền cho ai đó vì mất mùa, thì liệu rằng những người nông dân có còn nỗ lực, cố gắng thức dậy vào 4 giờ sáng để ra cánh đồng nữa không? Vì vậy, họ đành phải làm bảo hiểm dựa vào lượng mưa, một yếu tố nhà nông không thể kiểm soát được nhưng vẫn tác động đến họ. Nếu mưa quá nhiều hay quá ít, chính sách bảo hiểm sẽ trả tiền cho nông dân. Nếu lượng mưa vừa phải thì sẽ không có bồi thường.
Chà, ý kiến này có vẻ hay đấy. Vậy họ đã giới thiệu loại bảo hiểm này đến với người nông dân như thế nào?
Sau khi họ thống nhất xong về đối tượng và nội dung của bảo hiểm vụ mùa, giờ đây họ chỉ cần nông dân đăng ký bảo hiểm. Nhưng nông dân ở Ghana lại chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ như thế, chưa bao giờ biết đến bảo hiểm lượng mưa là gì cả. Vậy nên công ty bảo hiểm Chris và Dean họ đã phải giải thích về loại bảo hiểm này, cũng như lý do nên mua nó cho khách hàng tiềm năng của họ, và ở đây là những người nông dân Ghana. Rồi sau đó, họ quảng cáo bảo hiểm này trên đài, kèm theo nhạc quảng cáo nhằm thu hút người nông dân. Người nông dân ở Ghana thường hay mang theo một cái đài khi ra ngoài đồng, nên việc quảng cáo qua đài kèm theo đoạn nhạc quảng cáo vui tai là một cách cực kỳ hiệu quả để thu hút sự chú ý đó.
Ồ, ra vậy. Vậy làm thế nào để thuyết phục người nông dân mua bảo hiểm?
Đó là khi một người phụ nữ trẻ tên là Lindsay Shawnee xuất hiện. Đầu tiên, cô sẽ chỉ cho mọi người những nguyên lý kinh tế đơn giản. Sau đó, người nông dân phải trả một số tiền tương đương với một vài đô la. Và nếu lượng mưa được đo từ trạm không đủ, thì công ty sẽ đền bù cho họ một số thiệt hại. Không phải tất tần tật, nhưng mà đủ để giúp họ vượt qua. Vậy nên có lẽ khoảng một vài ngàn đô la. Nhưng cách làm đó lại không có hiệu quả cho lắm.
Không hiệu quả ư? Cũng phải thôi, vì tớ nghĩ nếu người nông dân chưa tiếp xúc với bảo hiểm bao giờ thì họ cũng cần có thời gian để quen dần và để hiểu thêm về những lợi ích mà nó mang lại. Tớ thấy cách này không hiệu quả bằng đánh vào tâm lý người mua đâu.
Cậu nói đúng rồi đó. Sau đó, cô ấy đã thay đổi phương pháp của mình bằng cách tiếp cận vào trái tim của người mua. Cô ấy bắt đầu bỏ hết những bảng biểu số liệu và chỉ nói chuyện một cách gần gũi với các gia đình nông dân. Cô ấy nói rằng hãy nghĩ nó giống như bảo hiểm sức khỏe. Việc này giống như việc người dân Ghana có bảo hiểm sức khỏe từ chính phủ, nhưng không một ai mong cho con mình bị ốm để được hưởng chi trả cả, đúng không nào? Bảo hiểm vụ mùa cũng giống như thế. Và để đánh vào mặt cảm xúc của từng hộ gia đình nông dân, đội của Lindsay đã làm một chương trình phóng sự trên đài radio kể về một câu chuyện buồn lay động lòng người về một người đàn ông nông dân cố gắng để quyết định xem có nên tham gia bảo hiểm vụ mùa này hay không.
Vậy quyết định của anh ấy là gì? Anh ấy có tham gia bảo hiểm vụ mùa không?
Không. Cuối cùng, anh ấy quyết định không tham gia bảo hiểm, trong khi tất cả người khác trong làng đều tham gia. Và tất nhiên, không mua bảo hiểm là một quyết định sai lầm. Tất cả mọi người trong làng đều nhận được tiền, ngoại trừ người anh hùng của chúng ta. Vậy nên, anh ta khóc mất 10 phút ở phần cuối chương trình đó. Đây quả thực là một cách đánh vào tâm lý người mua rất hiệu quả phải không nào?
Đúng rồi đấy, tớ đồng ý. Họ lấy ngay một ví dụ cụ thể để thuyết phục những người nông dân, dù khó tính nhất hay còn đang hoài nghi cũng phải đồng ý mua bảo hiểm. Tôi thấy cách dùng đòn tâm lý này rất là hay và cao tay đó. Thế rồi sao nữa? Họ có bán được nhiều bảo hiểm hay không?
Có, họ bán được nhiều lắm. Hàng ngàn cái ấy chứ. Vượt ra khỏi cả chỉ tiêu mong đợi nhé. Điều này cho thấy rằng việc mua ăn bảo hiểm đang tiến triển rất tốt và nó làm cho họ vô cùng hứng khởi. Nhưng cậu biết không? Đấy chỉ là phản ứng ban đầu thôi. Sau đó họ cảm thấy khá là lo lắng và bối rối đó.
Sao vậy? Sao bán được bảo hiểm mà lại lo lắng vậy?
Bởi vì họ không biết rằng họ sẽ phải lấy đâu ra tiền để đền bù thiệt hại cho từng người dân nếu trời cứ không mưa ở Ghana. Ước tính họ phải chi trả nửa triệu đô tiền bảo hiểm đó, một con số không hề nhỏ đâu.
Công nhận, các công ty bảo hiểm đôi khi cũng có thể gặp rủi ro trong nghề. Vậy công ty đó làm thế nào để giải quyết vấn đề này?
Công ty đó đã tìm đến những công ty lớn hơn ở jail và đề nghị họ cho mượn tiền nếu mọi chuyện diễn biến xấu đi. Và công ty lớn ở jail đã đồng ý, nhưng với điều kiện là họ sẽ lấy lại số tiền từ khoản trợ cấp về sau của công ty bảo hiểm này.
Chà, hóa ra bây giờ không phải người nông dân đi cá cược vụ mùa của mình vào lượng mưa, mà chính ra là các công ty bảo hiểm mới phải đi cá cược, đúng không? Vậy chắc họ phải đi thu thập lượng mưa hàng ngày ý nhỉ?
Đúng rồi, họ phải đi thu thập hàng ngày. Ai mà biết được lượng mưa có thể quan trọng đến như thế, đúng không nào? Nhưng mà không phải lúc nào lượng mưa đủ cũng dẫn đến mùa vụ bội thu đâu. Rủi ro nông nghiệp thì đa dạng mà, cậu biết đấy. Người nông dân có thể không có đủ hàng hóa để mang ra thị trường, thậm chí không đủ thức ăn cho gia đình họ cơ. Trong những hoàn cảnh như vậy, cả đội đã phải tự nhắc nhở bản thân họ rằng tất cả những điều này, tất cả những thứ thuộc về công ty bảo hiểm đều là vì mục đích tốt đẹp. Họ phải đóng giả như một công ty bảo hiểm thực thụ để thu nhập số liệu cho công ty bảo hiểm chính gốc. Và cuối cùng, họ đã có những số liệu. Nhìn vào đó, những người nông dân được hưởng tiền, hưởng số tiền 250 đô và họ đã đầu tư nhiều hơn vào những cánh đồng của mình, họ thu hoạch nhiều ngô hơn và họ còn có vụ thu hoạch lớn nhất.
Rồi sao nữa?
Cậu biết không, thú vị hơn nữa là những người nông dân có bảo hiểm. Sau khi nói chuyện với họ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi người nông dân có bảo hiểm, họ sẽ có thêm tiền để trồng thêm nhiều vụ mùa hơn. Họ sẽ đi vay mượn tiền từ cha mẹ hay con cái họ. Họ sẽ tạo thêm được nhiều cánh đồng mới hơn. Nếu nông dân mà có bảo hiểm ấy, họ được bảo đảm trong hợp đồng rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ nhận được tiền đền bù. Vậy nên họ thoải mái mở rộng diện tích của những cánh đồng, thoải mái đầu tư nhiều hơn, sử dụng nhiều phân bón hơn.
Tóm lại, đưa nhiều thứ hơn cho nông dân thực sự rất hiệu quả. Nó cho thấy nhiều đầu tư hơn và nhiều vụ mùa hơn, nhưng đưa cho họ bảo hiểm còn hiệu quả hơn thế. Và bảo hiểm lại còn là một cách rẻ hơn so với việc đưa tiền mặt. À, cậu còn nhớ anh Blessing trồng táo tôi nói lúc đầu không?
Ừ, tôi còn nhớ. Thế anh ấy có mua bảo hiểm này không?
Không, không. Làm sao anh ấy mua được bảo hiểm khi bảo hiểm không có ở Lesotho? Anh ấy nói rằng nếu bảo hiểm có tồn tại, anh ấy sẽ nghĩ đến việc mua nó. Và rồi anh ấy sẽ không phải nuôi bò nữa và sẽ tiếp tục trồng táo ở đó. Sau đó anh ấy sẽ lắp đặt hệ thống thủy lợi như anh ấy hằng mong muốn để dự phòng cho những ngày không có mưa.
Câu chuyện này ý nghĩa đó, bảo hiểm cũng có cái hay của nó đó chứ. Quay trở lại với bảo hiểm nông nghiệp ở nước ta, theo tôi nghĩ bảo hiểm cũng có nhiều lợi ích lắm đó. Vừa giúp bù đắp một phần tổn thất do rủi ro gây ra, tạo điều kiện để người nông dân khôi phục sản xuất, lại vừa giúp tạo tâm lý an tâm cho người nông dân, từ đó thúc đẩy quá trình sản xuất tạo năng suất cao hơn. Hơn thế nữa, tiềm năng phát triển của thị trường bảo hiểm nông nghiệp nước ta là rất cao.
Đúng thế, Việt Nam là một quốc gia phụ thuộc vào nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm tới trên 20% GDP của cả nước. Nhưng khổ nỗi, nông dân ta còn thường xuyên phải hứng chịu rủi ro đến từ dịch bệnh gia súc gia cầm như dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh, dịch lở mồm long móng hay mất mùa do bị côn trùng thiên tai tàn phá.
Ừ, tớ cũng nghĩ như vậy đó. Có bảo hiểm tốt biết bao. Như những người dân ở Ghana ấy, nhờ có bảo hiểm mà họ an tâm mở rộng sản xuất. Hay như anh chàng Blessing ấy, nếu ở Lesotho mà có bán bảo hiểm thì chắc giờ anh ta phải thành công và giàu có lắm đây. Nhưng theo như tôi thấy, trái ngược với những tiềm năng rất đáng chú ý đó, thực tế bảo hiểm nông nghiệp ở nước ta không những không phát triển được mà còn có nguy cơ tàn lụi.
Sao lại thế được?
Vì theo số liệu của Bộ Tài chính thì tỷ trọng tham gia bảo hiểm của nông dân ở nước ta rất thấp, chưa tới 1% tổng diện tích cây trồng vật nuôi. Các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh thua lỗ dẫn tới việc không hoạt động hoặc ngừng hoạt động bảo hiểm cây trồng vật nuôi. Cậu có biết bộ công ty bảo hiểm Bảo Việt với công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm tổng hợp Búp Ama Việt Nam không?
Tớ có nghe nói, hình như hai công ty này đều có doanh thu rất kém, đều bị thua lỗ.
Nói rõ hơn thì công ty bảo hiểm Bảo Việt trước đây cũng đã tiến hành bảo hiểm cây lúa mùa màng tại huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định, nhưng sau một năm thì cũng phải dừng hoạt động này. Thời gian gần đây, Bảo Việt tiến hành bảo hiểm cây cao su, bạch đàn, vật nuôi như bò sữa. Tuy nhiên, tổn thất quá lớn, chi phí cao, hiệu quả thấp. Còn công ty Gúc Ama, mặc dù là nhà bảo hiểm nông nghiệp lớn và có nhiều kinh nghiệm tại Pháp và trên thế giới, nhưng Gúc Ama lại không thành công với bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam. Doanh thu thấp, bồi thường cao, liên tục lỗ từ khi thành lập đến nay.
Rủi ro cao, chi phí lớn, lợi nhuận thấp thì cũng dễ hiểu tại sao ít các công ty muốn tham gia vào thị trường bảo hiểm như thế. Nhưng tớ nghĩ nguyên nhân cũng là từ phía các bà con nông dân nữa. Người dân chưa có thói quen tham gia bảo hiểm, dân trí thì còn thấp, tập quán phó mặc cho trời nên chưa chủ động tham gia bảo hiểm, thu nhập hạn chế, do vậy không có khả năng mua bảo hiểm. Tâm lý phổ biến là lựa chọn khả năng chắc chắn xảy ra tổn thất thì mới tham gia bảo hiểm. Ví dụ như người dân ở vùng thường xuyên bị lũ hay biết vật nuôi có bệnh thì mới mua bảo hiểm, hoặc chỉ mua bảo hiểm cho các vật sắp hỏng.
Cậu nói đúng đấy. Hơn nữa, việc chính phủ vẫn thường xuyên thực hiện việc trợ cấp trong trường hợp xảy ra thiên tai lớn đã làm nảy sinh tư tưởng ỷ lại, vì thế mà làm suy yếu khả năng tham gia bảo hiểm nông nghiệp của người dân.
Đúng vậy, có quá nhiều lý do để người nông dân chưa thực sự hứng thú với bảo hiểm nông nghiệp. Chính Chris và Dean lúc đầu cũng phải rất khó khăn mới tìm được cách thuyết phục người dân ở Ghana mua bảo hiểm.
Mà ở nước ta, theo cách làm truyền thống từ trước đến nay, bảo hiểm được thực hiện cho người nông dân dựa trên cơ sở sản lượng thu hoạch của mỗi thửa ruộng đã được bảo hiểm. Nhưng chính vì cách tính toán đó dẫn đến chỉ những người nông dân nào chịu nhiều rủi ro mới tham gia bảo hiểm. Các hãng bảo hiểm không thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của thiên tai tốt hơn chính những người sản xuất. Vì thế các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm không có cơ hội sinh lợi nhuận. Mối lo ngại lớn nhất của các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm chính là rủi ro đạo đức. Khi người nông dân đã mua bảo hiểm, có thể họ có những hành vi theo hướng làm tăng khả năng xảy ra thiệt hại. Chẳng hạn, giảm chi phí đầu tư cho sản xuất như phân bón, tưới tiêu, buông lỏng quản lý, thậm chí là có cả sự gian lận. nhà cung cấp dịch vụ buộc phải tăng phí bảo hiểm để duy trì lợi nhuận. Nhưng chính điều này làm giảm khả năng tiếp cận dịch vụ của người nông dân. Vòng luẩn quẩn đó đã làm cho việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp trở nên chậm chạp, thị trường co hẹp.
Nhưng dù sao tớ nghĩ mình cũng phải tìm ra được biện pháp khắc phục điều này chứ.
Ừ, tớ nghĩ có một giải pháp cũng khá là ổn đấy. Gần đây tớ mới đọc một bài báo khá là thú vị, có tiêu đề là Tầm nhìn chính sách bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam. Trong bài báo này có nói rằng các chuyên gia của công ty bảo hiểm Global Eric Hoa Kỳ và các chuyên gia Việt Nam đã thực hiện nghiên cứu một giải pháp được coi là khả thi nhất hiện nay trong việc thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam. Đó là phát triển bảo hiểm nông nghiệp theo chỉ số, hay còn được gọi với cái tên là bảo hiểm chỉ số. Loại bảo hiểm này bảo hiểm một loại rủi ro thời tiết đặc thù ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp, ví dụ như hạn hán, lụt lội. Bảo hiểm sẽ bồi thường dựa trên chỉ số rủi ro, ví dụ như chỉ số về lượng mưa, nhiệt độ, sản lượng của vùng, mực nước. Và những chỉ số này chỉ ra được mức tổn thất của những người được bảo hiểm và xác định được mức bồi thường cho người tham gia bảo hiểm. Việc bồi thường được thực hiện khi các chỉ số này vượt qua một ngưỡng đã định trước. Chi phí hoạt động của loại bảo hiểm này cũng thấp hơn so với các loại hình bảo hiểm truyền thống. Do đó, doanh nghiệp có cơ hội sản sinh lợi nhuận, ngoài ra cũng giảm thiểu rủi ro đạo đức từ người nông dân.
Ừ, tớ thấy cơ chế của loại bảo hiểm này khá là hiệu quả để giải quyết những rủi ro thời tiết, nhất là ở Việt Nam lại có xu hướng phải gánh chịu khá là nhiều loại thiên tai.
Loại bảo hiểm này còn rất phù hợp với nông dân ở Việt Nam vì nó rất phù hợp với cấu trúc nông hộ nhỏ. Và như cậu biết đấy, phần lớn nông dân ở Việt Nam thường sống rất nhỏ lẻ, manh mún với quy mô nhỏ.
Ừ, đây có thể coi là một dự án đáng để thử nghiệm và phát triển đó. Theo tớ nghĩ, nếu muốn thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam thoát khỏi tình trạng trì trệ, chậm chạp thì nên phát triển môi trường, tạo điều kiện mở rộng hiểu biết và chuyên môn về việc phát triển sản phẩm phù hợp với các nông hộ nhỏ ở Việt Nam, cũng như sự đa dạng của các thiên tai.
Đúng rồi đó, và bảo hiểm chỉ số hội tụ được tất cả những lợi thế trên.
Chính xác, tớ cũng đồng ý. Thế các bạn khán giả, các bạn nghĩ sao? Đề xuất này có đủ tiềm năng để vực dậy thị trường bảo hiểm của nông nghiệp ở nước ta hay không? Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của bạn bằng cách gửi thư về internationalstudies.ulis.a.gmail.com nhé!